Nhưng lần đầu tiên, cô không còn chỉ chạy theo đòn đánh của đối phương. Cô bắt đầu giăng một đường chỉ ngược. Lời cảnh báo của Cố Hoài Cẩn đến quá muộn. Sáng hôm sau, Lâm Tú Cầm biến mất. Thẩm Tĩnh Y tìm thấy bà ở xưởng cũ. Cửa niêm phong bị phá, mùi khói khét tràn ra từ kho vải. Ngồi góc sàn cháy đen, nước từ hệ thống chữa cháy ngập đến mắt cá chân. Lâm Tú Cầm nằm cạnh chiếc máy may, bàn tay vẫn nắm sợi chỉ xanh. Thẩm Tĩnh Y gọi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Tú Cầm tỉnh lại trong vài giây. Hộp kim chỉ, đừng giao cho Thẩm Chính Đình. Tại sao? Mẹ không bắt cóc con. Đó là câu cuối trước khi Lâm Tú Cầm mất ý thức. Bác sĩ thông báo, bà bị chấn thương đầu, hít nhiều khói và cần theo dõi đặc biệt. Thẩm Tĩnh Y chưa kịp ký giấy nhập viện thì cảnh sát xuất hiện. Chu Văn Khải đã tố cáo cô đột nhập, phá hệ thống điện và phóng hỏa nhằm tiêu hủy chứng cứ bất lợi. Camera ở con đường gần xưởng ghi lại hình ảnh một người mặc áo khoác của Thẩm Tĩnh Y bước vào trước khi cháy. Trong túi người đó mang theo can dung môi từng được dùng tại phòng may cô thuê. Chiếc áo đã bị lấy cùng túi chứng cứ giả, Thẩm Tĩnh Y nói. Tôi có video ghi lại vụ trộm. Cô mở điện thoại nhưng tệp video đã hỏng. Tài khoản lưu trữ từ xa bị đăng xuất, mật khẩu thay đổi.